This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính có một cái câu chuyện cũng rất là hay xin được chia sẻ cùng gửi đến cho quý vị. Một câu chuyện truyện ngắn thôi thưa quý vị, tác giả là Lucinda Nguyễn thưa quý vị. Như một thiên thạch từ trời cao rơi xuống. Như một thiên thạch từ trời cao rơi xuống. Chúng ta mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Giữa buổi trưa tháng 7, miền Đông mưa trắng trời. Bất ngờ Sang nhận được tin nhắn. Tin nhắn có dòng chữ: em là Luyến ở Lý Sơn đây, anh còn nhớ không? Luyến, Lý Sơn. Mai là cũng không phải là một cái cuộc gọi hay hoặc là tin nhắn. Không sao đâu, trả lời chậm chút cũng không sao mà. Anh đã nhìn chăm chăm vào cái dòng chữ, như là anh đang cố tìm một cái thông tin. Luyến Lý Sơn. Sang đang cố tìm ở trong trí nhớ. Sang xa đảo đã lâu rồi. 13, 14 tuổi đã phải rời quê hương. Tết hay hoặc là hè thì mới về lại nhà của mình. Bạn cùng trang lứa thì ít gặp lắm. Thưa thớt sau bao ngày tháng xa cách, cũng chẳng còn được bao nhiêu. Đó cũng chỉ là những người bạn trai cùng lớp cùng xóm, gắn liền với những trò nghịch ngợm trẻ con. Rắc rối thay, đây lại là một cái người nữ nữa chứ, mà gốc gác Lý Sơn nữa chứ, mà đang sống ở nước ngoài nữa. Tên thì nghe mày nó quen. Còn người nữa. Anh đã cố lục lọi trí nhớ của mình. Từ đâu? Từ đầu trên hả? Từ đầu trên, cũng như là từ đâu nữa nè? Từ đầu dưới của cái đảo nữa. Từ những khoảng thời gian ở Quảng Ngãi, ở Đà Nẵng, ở Huế, hay hoặc là những cái chuyến mà về thăm nhà đi. Cuối cùng thì trong cái góc nhỏ của cái ký ức có một cái khuôn mặt hiện ra. Nhưng mà có phải là đúng người này không đây nữa nè. Anh là dè dặt. Anh gõ gõ vào máy. Rồi anh hồi hộp, anh chờ đợi. Luyến. Luyến là bạn của Liễu và Trinh ở suối cạn phải không? Rồi sau một phút chờ đợi, một dòng chữ hiện ra. Đúng rồi anh. Ba chữ đúng rồi anh. Sang đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không thôi anh cũng sẽ trở thành một cái kẻ gọi là, người ta kêu là kẻ bội bạc. Sau bao nhiêu năm người ta vẫn nhớ đến mình vậy ta. Ba chấm nhỏ ở cái góc màn hình nhảy nhót như vui mừng. Có ghi dòng chữ: anh có rảnh để nói chuyện với em vài phút được không? Hồi đó đảo hoang vắng lắm, ở đâu đâu cũng là cây, là cây cây thôi. Rừng gò, rừng bút truông, những cái cây da, cây bằng, cây sọp chia nhau ở giữa các nơi như vậy. Dưới gốc thì có thơm, những cái dinh miếu như là dinh Chàm, dinh Bà, đó, miếu Thần Nông, miếu Bà Khang, vân vân. Chỗ nào cũng linh thiêng, cũng u hiểm thiệt là đáng sợ đó. Có nhiều cây cứ đứng hẳn ra lề đường đó. Gốc cây ở đây là những cái u út, nó sâu, nó sùi, nó kỳ quái lắm. Rồi sáng sớm, rồi trưa trưa, rồi chặn bạn tối, rồi có việc là phải đi ngang, cứ cúi mặt mà mình bước nhanh đó. Mặt thì phải nhìn xuống đường đó. Không có nên mà liếc ngang liếc dọc để mà khỏi bị, thật kêu là khỏi bị quở, bị vướng mà đó. Có nhiều khi cái lũ học trò nó rủ nhau bỏ học, bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ. Không sợ sao được khi mà từ miệng của những người già không biết bao nhiêu là những cái chuyện mà người ta kêu là những quyển ma quỷ lạnh người, xuất phát từ những cái nơi như vậy nè. Đã có người bị ma giấu, cả xóm đã phải đốt đuốc, đánh phèn la để mà đi tìm cả đêm. Đã có những cái trường hợp mấy khi mà tìm thấy cái người mà bị giấu, trời ơi, chỉ còn là một cái bộ xương ở một nơi mà không ai ngờ đến. Nhưng mà thường thì chuyện này có những cái kết cục giống nhau lắm, rằng thì là người bị giấu được nhét thiệt là sâu vào giữa cái bụi tre gai, miệng thì sao nè, ngậm đầy những cái mẻ chai, những cái bùn, những cái dẻ rách. Phải dùng dao, dùng rửa, phá nguyên cái bụi tre thì mới đem ra được đó. Lũ học trò xóm dưới trưa trưa đi học về. Nếu thấy người từ đằng xa thì bảo nhau phải ngồi xuống xem chân người đó có đi hỏng đất hay không nha. Một cái dấu hiệu phân biệt người hay hoặc là ma đó mà. Bởi vì từ trường cây cám về đến cổng lịnh thì chẳng có nhà cửa gì cả. Mãi sau này thì mới có nhà ông Vạn. Nhưng mà sau vườn này lại có một cái cây bàng cổ thụ, cành nhánh nó tỏa, nó xà ra gần sát cái mặt đất. Và có gì nè? Có thêm một cái miếu thờ bằng gỗ nữa chứ, trời ơi. Đảo như vậy đó. Đảo còn nhiều điều để nói lắm. Nhưng mà cái điều mà đáng để kể tiếp theo đó là gì? Nghèo. Vâng, đảo rất là nghèo. Trên đảo chỉ có hai cái loại đất để mà canh tác, đó là đất thịt và đất cát. Đất thịt đó thì nó đỏ ao à, mưa dẻo dính chân như là bối keo vậy đó. Sau này mới biết do núi lửa nó tạo thành. Đó, trong gì nó cũng tốt hết trơn, trồng gì cũng tốt hết, trồng gì cũng tốt hết trơn, người ta trồng bắp, trồng gai, trồng củ mì đó, đất cát hình như là chiếm hết cái diện tích nhiều hơn là đất thịt nha. Trồng bắp, trồng củ lan đó, bắp á thì cây bằng cái ngón tay cái, còn cái củ lan á thì dây nó bò lơ thơ như là như là người bệnh thiếu máu gì đó. Những cái giống cây trong cái trên đó nó chẳng mang một cái lợi tức gì được bao nhiêu cả, bởi vì nó chẳng lẽ mình lại bỏ đất không à. Đó, bắp á thì dùng làm lương thực chính, 6 tháng thì mới thu đó. Cái hộp cứng và đỏ sai giả rồi sàn nó thành những cái thành phẩm, đó là cái chén cơm đỏ như là gạch và cứng như là sạn vậy đó. Nhưng mà dễ gì có được một cái chén bắp không đó. Nhiều nhà khó đó, đó thì có thêm một cái củ lan, củ mì khô nữa đó. Mơ ước của cái lũ nhỏ thời đó trong có một cái ngày giỗ để được ăn cơm mùa. Ăn cơm mùa nghĩa là cái cơm trắng xay ra từ cái hạt lúa, gạo này á thì từ đất liền để mà chở ra, đảo không trồng được lúa. Người ta nói là cái ăn đã khó, nói gì đến cái học nữa chứ. Ở cái buổi giao thời, trường học chưa được xây dựng, trường mà sang học là một cái láng dài lập tranh, ở giữa nó giăng ngang một cái tấm màn vải đen để mà phân thành hai lớp đó, lớp 5 và lớp 4 đó. Đó, thầy Hồng thì dạy lớp 4, thầy Tuấn thì dạy lớp 5 đó. Sang cũng như là các bạn học liền 2 năm lớp 4 đó. Đâu có lớp nào khác nữa đâu. Không biết là thời buổi tranh sáng tranh tối đó, đó hai thầy có được hưởng lương không nữa đi. Phụ huynh thì chắc chắn thì chẳng có ai thì phải đóng đồng học phí nào cả. Đó. Đến nay thì sao? Cả hai thầy đều cũng đã mất rồi. Câu hỏi thì cũng rơi vào quên lãng rồi. Cha mẹ thì đầu tắt mặt tối, đó, kiếm cái miếng ăn ở trên rẫy ngoài gành, đó, bắt lũ nhỏ đi học là để chi vậy? Để chúng khỏi phải tha thẩn trên đường, ở ngoài bãi, gian nắng rồi sanh bệnh, vậy thôi. Đó. Dân giả thời cuộc thay đổi, trường học được xây dựng cứng cáp thêm, đó. Rồi thêm thầy nữa, từ đất liền ra nữa, đảo thì cũng có hẳn một cái trường tiểu học, đó, mở đến lớp nhất luôn. Hai xã học chung một trường, gần nhà bà Sổ, cho nên gọi luôn là trường của bà Sổ. Đó. Cho nó dễ nhớ mà. Chứ thật ra trường có tên hẳn hoi, Bình Yên Vĩnh, ghép tên của hai xã Bình Yên và Bình Vĩnh mà thành ra là Bình Yên Vĩnh. Học xong tiểu học là ở nhà. Có muốn học, học lên đi nữa thì phải vào trong đất liền đó. Tốn kém gian nan, rất ít gia đình để mà theo nổi lắm. Chỉ những nhà mà khá giả có đất ông bà để lại vài năm bán bớt một miếng để cho con ăn học đó mà. Sang là một trong số lượng ít ỏi may mắn đó. Những người tiền phong đi kiếm cái miếng chữ thời đó đã được cả đảo biết, trở thành những cái đốm sáng lẻ loi giữa bầu trời văn hóa rất mờ mịt của cái đảo nghèo này nè. Có lẽ vậy, Luyến đã để ý đến anh. Và bây giờ ngồi ở đây, dù cho đã là phải gọi là rất là cố gắng, thì Sang cũng không nhớ ra được mình và Luyến đã gặp nhau ở đâu và đã có được những cái kỷ niệm gì để mà đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng, nàng vẫn kiếm, vẫn tìm. Đã bật khóc. Nàng đã bật khóc khi nhìn thấy anh qua màn hình. Nàng nói rằng, em nói chuyện với anh vài phút được không? anh tính gọi. Em đã gọi trước rồi. Chào em. Em vẫn đẹp như ngày xưa đó. Anh thì vẫn cứ vậy à. Em đã có cháu nội cháu ngoại rồi. Không có còn ngây thơ như ngày xưa nữa đâu nha. Thì anh đâu có dám nói là em ngây thơ đâu. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Để yên, em kể cho anh nghe nha. Em nói đi. Năm 92 em qua Mỹ. Sau một thời gian thì cũng đã tạm ổn định rồi. Em mới dò tìm danh sách để mà kiếm anh đó. Nghĩ anh cũng thuộc diện HO như là chồng em. Vậy mà cũng không thấy luôn nữa. Cách đây cũng đâu khoảng hơn 15 năm chị Kim Duyên về nước. Rồi em cũng nhờ để mà tìm kiếm. Chị bảo là tao về đến Biên Hòa thì mệt quá, nghe đâu là anh đang ở Miệt Long Khánh đó. Em đã chảy nước mắt rồi. Vậy là vẫn biệt tâm. Chẳng biết sống chết ra sao nữa. Mãi đến tháng trước này, anh Phước, anh về, anh Phước á, là anh họ của em, bảo là có ghé thăm và đưa cái trang Facebook của anh đó. Sang nghe như vậy, Sang đã lặng người. Khuôn mặt của Luyến dịu xuống buồn thên. Vậy mà đã hơn 50 năm rồi đó anh. Luyến đã khóc. Không giấu giếm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Sang đang nghe tim mình thắt lại. Trong khoảng thời gian dài, Luyến vừa nhắc, không biết bao nhiêu những cái biến động, những cái gian truân đã xảy ra, đã vùi dập hết cái quá khứ đi. Những cái ước về Luyến đã hoàn toàn mờ phai. Rồi sau phút lắng lòng thì Luyến lại bình tĩnh lại. Nàng hỏi thăm mọi thứ về cuộc sống của anh và gia đình. Sau cùng thì nàng nói, tháng tới em về em họp cựu học sinh của trường Thăng Tiến. Anh có về cùng không? Anh cũng không hứa trước được đâu. Ủa, sao vậy anh? Thì không sao cả. Chỉ là không thể hứa trước được vậy thôi. Không sao cả. Không sao cả, chỉ là một cái cách nói thôi. Mọi việc cũng đều có nguyên nhân của nó. Vợ anh sau cơn tai biến nhẹ thì cũng đã phục hồi. Nhưng bác sĩ đã dặn anh rất nhiều lần là đừng để bà ấy ở một mình. Điều này sẽ không bao giờ anh nói cho nàng biết cả. Luyến đã về Lý Sơn thực hiện những gì đã dự tính. 10 ngày sau, quay lại Sài Gòn, báo anh ngày giờ lên đường về lại Mỹ. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 3 giờ chiều của ngày 21. Nàng cần anh đưa ra sân bay để đỡ lẻ loi. Sang đã nhận lời. Phòng chờ đông đúc người đưa tiễn, cả hai không nói gì, im lặng, nôn nao. Sau cùng thì chuyến bay cũng đã được thông báo rằng mời hành khách ra sân. Luyến đứng dậy, quăng sách lên vai, nắm tay Sang nghẹn ngào.
Thôi, em đi nha. Anh cố gắng anh giữ sức khỏe. Anh gầy quá à. Khi lưng áo của Luyến khuất sau cái cửa phòng cách ly, Sang ra về.
Anh lên sân thượng một quán cà phê bên ngoài hàng rào của phi trường, gọi một ly cà phê và ngồi đợi. Đầu óc rỗng không. Khi chiếc máy bay hai màu xanh trắng nhấc đầu lên khỏi cái đường băng và từ từ cách xa mặt đất, Sang đã chăm chú nhìn. Luyến ngồi cái chỗ nào bên trong ở những cái ô cửa sổ băng kính kia. Chiếc máy bay lượn vòng xa dần và cuối cùng thì lẫn vào cái màu xám nhạt của cái đám mây mang hơi nước cho những cái cơn mưa của buổi chiều. Vậy là Luyến đã lại xa anh, mang theo những kỷ niệm mà nàng vừa gợi lại giữa hai người. Sang nhìn xuống bàn, ly cà phê đã nhỏ đến giọt cuối cùng. Từ bao giờ? Và Luyến, cánh hạt lưng trời không biết khi nào quay lại. Em là người yêu bé nhỏ của anh trong thời trẻ dại. Là người nữ bao dung đã cưu mang cái bóng hình anh suốt 50 năm đầy biến động. Riêng anh, cận kề với chiến tranh chết chóc, gian khổ, đói nghèo, cũng đã quên em như là quên một cái chiếc áo mới của thời thơ ấu. Xin cảm ơn cuộc đời rộng lượng. Xin cảm ơn mặt đất hiền hòa đã giữ lại em là một cái chỗ trú ngụ an lành cho những năm tháng cuối đời của anh. Dẫu rằng trong kiếp này anh và em không được sống bên nhau.
Thưa quý vị, Hà Tĩnh xin được sửa lại, đó là cái câu chuyện, xin được đọc lại cho chính xác. Câu chuyện được mang tên Cánh Hạt Lưng Trời. Một câu chuyện rất là hay. Một câu chuyện ngắn của Lucinda Nguyễn. Cánh Hạt Lưng Trời. Cảm ơn tác giả Lucinda Nguyễn. Cảm ơn chị đã có câu chuyện hay, cảm động. Thì có dịp Hoàng Tính chia sẻ cùng quý vị đang theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Chúc quý vị theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.